Lời mời gọi hãy tha thứ. Lời mời gọi thứ năm của sứ điệp Fatima. Con xin Chúa thứ tha. Ngay sau lời mời gọi về đức ái, sứ điệp Fatima nói với chúng ta về sự tha thứ, thúc bách chúng ta nài xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho anh chị em của chúng ta và cho chính chúng ta, cho những kẻ không tin và những người đã tin, cho những kẻ không tôn thờ và những người phục bái trước thánh nhang Thiên Chúa. Cho những kẻ không cậy trông và cho những người hằng trọn niềm trông cậy, cho những kẻ không yêu mến lẫn những người thực hành đời sống mến yêu. Mọi người chúng ta đều cần đến ơn tha thứ của Chúa vì chúng ta thiếu đức tin, và đức tin của chúng ta quá hời hợt, đức cậy của chúng ta quá yếu ớt, đức ái của chúng ta quá nguội lạnh và nhạt nhẽo, và sự tôn thờ của chúng ta quá chảnh mãn. Chúng ta nài xin ơn tha thứ cho những người không tin, những người không tôn thờ, những người không yêu mến, và nhất là chính chúng ta cũng vào số những người ấy. Vì vậy trong kinh lạy cha, Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Như vậy, chúng ta không thể lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nếu trước tiên chúng ta không chịu thứ tha cho anh chị em của chúng ta. Như thế, chúng ta không được nuôi lòng phẫn uất, ác cảm, căm ghét, lại càng không được dốc tâm báo thù một sự xúc phạm, dù lớn dù nhỏ, mà người chung quanh đã gây ra cho chúng ta. Lòng tha thứ của chúng ta phải quảng đại, trọn vẹn và có hy sinh, theo nghĩa phải thắng vượt bản thân. Chúng ta cần làm câm nín tiếng gào thét, đòi nổi loạn, dập tắt những căm phẫn, chế ngự tâm tính và làm chủ tính khí khi lòng tự ái của chúng ta bị tổn thương. Và chủ đúng dù sai, nó đều cảm thấy bị bầm dập và bị kích động. Trong những trường hợp như thế, chúng ta được mời gọi hãy bỏ qua cho đối phương khi họ đến xin tha thứ. Vậy nếu các ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ mà đi làm hòa với anh chị em ngươi trước đã, rồi trở lại mà dâng lễ vật của ngươi. Hãy kiếp thỏa thuận với đối phương. Những lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết Thiên Chúa muốn thấy sự tha thứ và sự giao hòa. Và nếu được như thế, thì hiến lễ, lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta mới đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Hành vi tha thứ của chúng ta phải quảng đại, chân thành, thật tâm và được biểu hiện rõ ràng, để Thiên Chúa cũng tha thứ cho chúng ta như vậy. Đó là điều Thầy Chí Thánh đã dạy. Vì nếu các con tha thứ cho người ta những điều họ sai lỗi, thì Cha các con, đấng ở trên trời, cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhược bằng các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng sẽ không tha thứ những điều các con sai lỗi. Theo lời Chúa Giêsu, việc tha thứ cho người chung quanh là điều không thể thiếu được nếu chúng ta muốn được Chúa thứ tha. Do đó sứ điệp Fatima dạy chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho anh chị em của chúng ta và cho chính chúng ta nữa. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, lúc nào người cũng sẵn lòng ban ơn tha thứ cho chúng ta, ngay vừa khi nhìn thấy nơi chúng ta một tâm tình thống hối và ước nguyện cải thiện, tức là khi chúng ta biết ăn năn, cải thiện cuộc sống, từ bỏ tội lỗi và bước vào con đường ơn thánh. Chúa Giêsu đã phán với thánh nữ Maria Magdalena: tội lỗi con đã được tha, đức tin con đã cứu chữa con, hãy về bình an. Với nhóm biệt phái, những người tỏ ra nghi ngờ hạnh kiểm của Maria Magdalena và dò xét thái độ nhân hậu cảm thông của Chúa dành cho thánh nữ, Chúa Giêsu đã nói: tội lỗi bà ấy tuy nhiều nhưng đã được thứ tha vì bà đã yêu mến nhiều. Chúa nhìn thấy từ đôi mắt của thánh nữ những giọt lệ đang lăn xuống trên đôi má. Chúa nhìn thấy nơi mái tóc và dầu thơm Maria Magdalena dùng để sức cho người một thái độ khước từ những huyễn hoặc trần thế và quyết tâm cải đổi. Chúa nhìn thấy trong tâm hồn người một nỗi đau buồn hòa lẫn trong quyết định cải thiện đời sống. Vì thế, Chúa đã phán với thánh nữ: này bà, tội lỗi bà đã được thứ tha. Khi gặp được Chúa Giêsu, Maria Magdalena đã tin và đã mến yêu người. Chính lòng tin và lòng mến đã đưa thánh nữ đến chỗ gớm ghét tội lỗi, than khóc và khinh chê những thói xa hoa trần thế để thay đổi đời sống. Chúa đã hài lòng với tất cả những điều ấy khi người phán: bà ấy được thứ tha nhiều vì đã mến yêu nhiều. Đức tin con đã cứu chữa con, hãy ra về bình an. Lòng tin và lòng mến sẽ làm cho chúng ta gớm ghét tội lỗi, ăn năn chừa cải và thay đổi nếp sống, để Thiên Chúa cũng nói với chúng ta như đã nói với Maria Magdalena: tội lỗi con đã được thứ tha. Với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, Chúa Giêsu đã nói: không ai kết án chị sao? Chị ta thưa: thưa Thầy, không có ai. Chúa đã thấy tận tâm người phụ nữ ấy một nỗi buồn và mỗi khát vọng hoán cải. Vì thế người đã ban ơn tha thứ, chứ không kết án, miễn là đương sự không phạm tội nữa. Chị hãy về và đừng phạm tội lỗi nữa. Cũng với cái nhìn ấy, Chúa Giêsu đã nói với hạng người tự mãn tự đại, với cái vẻ công chính bề ngoài của họ trước mắt thiên hạ, mà không chịu xét mình để biết cuộc sống của họ có đúng thật như thế hay không, và thực sự như thế nào trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa qua các ngôn sứ không ngừng kêu gọi những người ấy sám hối và canh cải đời sống. Chúa Giêsu đã hướng đến họ và cho họ biết nhiều người khác, chẳng hạn người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, đã biết thống hối, hoán cải và làm việc đền tội. Những đĩ điếm sẽ được vào nước Thiên Chúa trước các ngươi. Quả thật, người Do Thái thường dâng hiến các của lễ đền tội, sát tế các súc vật làm lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, nhưng lại không hiểu giới luật yêu thương trước tiên là sống liên đới với những người nghèo khó, những người bị loại bỏ, các trẻ mồ côi và các người quá bụa. Họ thường bỏ mặc và không trợ giúp những người ấy mà chẳng màng đến công bằng, trong khi lại kêu gào trời cao hộ giúp và thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã trả lời: lòng tín nghĩa của các ngươi như mây ban sáng, như màn sương sớm tan. sự công minh của ta như ánh sáng sẽ xuất hiện. Vì ta muốn tín nghĩa, chứ không phải tế tự, và nhận biết Thiên Chúa hơn là thượng hiến. Thực vậy, những hiến lễ bề ngoài làm sao có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa nếu như chúng ta không hiến dâng lên Người hiến lễ bề trong là lòng thứ tha cho kẻ khác. Vì hành vi nhân đức ấy ít được hiểu biết, nên trong phúc âm, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết: hãy đi và học cho biết điều này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Chúng ta rất cần biết rằng việc thấu hiểu lòng nhân từ và sự thứ tha cho người khác phát sinh từ tâm hồn chúng ta chính là hoa trái của đức ái chúng ta đối với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại trong tình yêu Thiên Chúa. Vì đức ái từ cung lòng Thiên Chúa trào tuôn ra cho chúng ta. Một ngày kia, Thánh Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu: mỗi ngày phải tha thứ cho anh em bao nhiêu lần? Phải chăng là 7 lần? Chúa Giêsu đáp: không phải chỉ 7 lần. Thầy không nói 7 lần, mà đến 70 lần 7. Nói khác đi, là chúng ta lúc nào cũng phải sẵn lòng tha thứ. Ave Maria.
Trên đường lành vì chung ơn nghĩa muôn đời. Nay con trở về vùng đất tái sinh. Nay con trở về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, có lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa thêm trái ngon, hoa ngọt có cửa.
Con nay trở về cùng Chúa ơi, con nay trở về lòng sâu thông môi khôn nguôi, muốn không cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang dại đi bên yêu thương tình đậm tình. Ngài là Thiên Chúa dân nhân giàu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mà con thoái hư, vì là vui đấy con phải hưởng tục lì yêu đuối, dẫn con trên đường lành vì chung ân nghĩa muôn đời. Ngài là Thiên Chúa dân nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con mang con thoái hư, vì là vui đớn con phải hưởng tục lì yêu đuối, dẫn con trên